Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 543, hội tụ Vinh Khánh Phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vinh Khánh Phủ, một tòa quan phương dịch trạm bên trong, đại hoàng tử đường chỉ phanh. Một tiếng, một trường vỗ ở trên bàn. Trên bàn trưng bày trà cụ toàn bộ bị chấn nát. Hắn thật không nghĩ tới, thời gian một ngày thì có hai đạo tin tức truyền khắp chính đại càn vương triều. Cái này hai đạo tin tức rất rõ ràng thì là công nhiên bốc lên đại càn hoàng thất cùng Tiêu gia mâu thuẫn. Đối với đại càn vương triều tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt, dù sao Tiêu gia là hỏa vực chi chủ, thực lực không thể nghi ngờ. Huống chi song phương cũng sẽ không đi giải thích chuyện này, bởi vì giải thích cũng vô dụng. Điện hạ, đây là có tâm người tại đẩy mạnh, tông nhân phủ bên kia đã đang tra, cần phải rất nhanh liền có thể tra ra tản bộ tin tức ngọn nguồn. Bất quá chuyện này, theo vi thần đến xem, chưa chắc không phải ta đại càn vương triều thoát ly Tiêu gia cơ hội. Tại đường trì bên cạnh, Cố Thanh Hầu mở miệng nói, hắn chung với chính là đại càn hoàng thất, cho nên đối với Tiêu gia cũng không tồn tại cái gì lòng kính sợ. Đây đúng là một cái tốt cơ hội, bất quá chuyện này, không phải chúng ta có thể quyết định, Cố đại nhân, Mộ Dung đại nhân bọn họ thời gian nào đến. Đường trì nhẹ giọng mà hỏi, đối với phải chăng thoát ly Tiêu gia, hắn chỉ là một tên hoàng tử, không thể nào quyết định. Đương nhiên trong lòng của hắn, đại càn vương triều đã chuẩn bị mượn cơ hội thoát ly Tiêu gia. Bằng không, xảy ra chuyện như vậy, thứ ba thân vương cần phải tự mình đi gặp cái kia Tiêu Cuồng Sinh, mà không phải tùy ý người khác châm ngòi. Mộ Dung đại nhân, bọn họ ngày mai giữa trưa đến. Cố Thanh Hầu lập tức trở về nói, tốt, đợi đến Mộ Dung đại nhân bọn họ vừa đến, chúng ta thì tiến về tiền tài tấm. Mau chóng diệt trừ cái này kim tiền bang. Đường trì thanh âm âm lãnh, ẩn chứa nồng đậm sát ý. Kim tiền bang không nghe vương triều hiệu lệnh, lần trước thất bại Đường Vô Song cùng đại càn vương triều võ bổ, dẫn đến đại càn vương triều bên trong thế lực bất ổn, cho nên mới có chính nhất giáo bị diệt, cho tới bây giờ Tiêu Thu Thủy đánh giết Đường Vô Song. Kim tiền bang là họa nguyên, cho nên nhất định phải nhanh diệt trừ. Đương nhiên bây giờ tình thế phức tạp, một khi Tiêu gia phái ra cao thủ đối phó hắn, chỉ sợ hắn phải bỏ mạng bên ngoài, cho nên mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, trở về đô thành, lấy cam đoan an toàn của mình. Điện hạ, đối phó kim tiền bang chỉ là hắn một, chủ yếu vẫn là dẫn xuất thế lực phía sau bọn họ, căn cứ vương gia suy đoán, cái này kim tiền bang sau lưng thế lực không đơn giản, chúng ta không được khinh thị. Quảng cáo, một mực không có mở miệng Khánh Viễn Hậu nói, đối với đường trì hắn chỉ là nghe theo mệnh lệnh. Dù sao bọn họ ủng hộ người là Đường Không Lưu, mà không phải Đường Trì. Kim tiền bang sau lưng thế lực, Đường Trì mi đầu không khỏi nhíu một cái, nhẹ giọng nói ra. Tiến vào kim tiền bang mật thám, một chút manh mối đều không điều tra đi ra. Bất quá căn cứ hắn phản hồi về tới tin tức, kim tiền bang hiện tại rất bình tĩnh, hẳn là thế lực sau lưng hắn người xuất hiện. Ngày kế tiếp, Tô Hạo cùng Vô Mộng Sinh hai người liền đến Vinh Khánh Phủ. Vinh Khánh Phủ là đại càn vương triều một tòa trọng thành, là đại càn vương triều tam đại trung truyền thành thị một trong, làm truyền tống trung truyền thành thị, có thể nói là phi thường phồn hoa, nhân khí cũng rất bạo dạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hạo cùng Vô Mộng Sinh hai người dậm chân đi tới Vinh Khánh Phủ, bọn họ cần trước tìm một gian khách sạn, đợi đến Không Ngã cùng Luyện Bân đến. Dù sao mỗi lần xuất thủ, Vô Mộng Sinh làm phủ, Không Ngã cùng Luyện Bân làm chủ. Tại nửa đường phía trên, Tô Hạo mang theo Vô Mộng Sinh tại đường đi quầy hàng phía trên ăn lên bữa sáng. Bọn họ tối hôm qua liền lên đường đến đây, một đường lên đều không có ngừng nghỉ, cho nên trước chuẩn bị ăn chút điểm tâm. Làm Tô Hạo bọn họ ngồi xuống thời điểm, trong lúc đó Vô Mộng Sinh ánh mắt hướng về không đường phố xa xa tiến lên phía trước một đoàn người nhìn lại. Có phát hiện gì sao? Tô Hạo cũng theo Vô Mộng Sinh ánh mắt nhìn lại. Tại bọn họ ánh mắt cuối cùng, một tên nam tử mặc áo bào xanh, mang theo ba tên thủ hạ, chính dậm chân đi vào cách đó không xa một gian khách sạn. Bởi vì dòng người lắc lư, Tô Hạo chỉ là thấy được người kia bóng lưng, còn lại cái gì cũng không thấy, liền thu hồi ánh mắt. Cái này thời điểm lão bản sữa đậu nành bánh tiêu các loại cũng đặt tới trên bàn, Tô Hạo muốn ăn mở lớn, một tay nắm lên một cái bánh tiêu. Cái kia áo bào xanh người thực lực tại chân ngã cảnh nhị trọng. Cái kia ba tên thủ hạ thực lực, tại lĩnh vực cảnh cửu trọng. Vô Mộng Sinh thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng nói ra. Tô Hạo nắm lấy bánh tiêu tay không khỏi một trận, đầu không khỏi vừa nhấc. Người nói là, vừa mới tên kia áo bào xanh người có ta thật nhị trọng thực lực, chẳng lẽ bọn họ cũng là Đại Càn Vương triều phái tới cao thủ. Nói đến đây, Tô Hạo mi đầu không khỏi nhíu một cái. Vừa mới hắn còn nghĩ đến để không ngã cùng Luyện Bân xuất thủ đâu, có thể là đối phương lập tức xuất hiện một tên chân ngã cảnh nhị trọng võ giả. Cái này căn bản là không có cách nào đánh sao, cái này chúng ta cần dò xét tra một chút. Vô Mộng Sinh nhẹ giọng nói ra, vậy chúng ta cũng ở cái kia đem khách sạn, thăm dò thân phận đối phương. Tô Hạo cùng Vô Mộng Sinh hai người đơn giản ăn một chút, biến hướng về khách sạn này đi đến. Bên trong khách sạn, Vô Mộng Sinh đã sớm nhớ kỹ cái kia áo bào xanh người khí tức, cho nên rất dễ dàng thăm dò bọn họ chỗ ở gian phòng. Tại Tô Hạo kim tiền thế công dưới, điếm tiểu nhị cho Tô Hạo an bài một gian tới gần áo bào xanh người gian phòng. Tô Hạo cùng Vô Mộng Sinh hai người mới vừa tiến vào gian phòng, cửa phòng đối diện thì vang lên tiếng gõ cửa. Một tên tùy tùng lập tức mở cửa phòng, đem gõ cửa người thả tiến gian phòng bên trong. Chủ thượng, ta tới nghe một chút bọn họ đang nói cái gì. Vô Mộng Sinh nhắm mắt khoanh chân, tâm thần trong nháy mắt phóng ra ngoài, vô hình bao phủ nam tử áo bào xanh gian phòng. Lúc này, gian phòng bên trong, nam tử áo bào xanh chính ngồi ngay ngắn ở bàn trà bên cạnh, lúc trước ba tên thủ hạ, chính đứng ở một bên. Đến mức vừa mới tiến đến nam tử thì là hướng về nam tử áo bào xanh khom mình hành lễ. Tham kiến đại nhân, đứng lên trước đi, đường trì đây là có chuyện gì, vì sao lại dừng lại tại Vinh Khánh Phủ, bọn họ thời gian nào khởi hành tiến về Bắc Đại Phủ. Nam tử áo bào xanh mở miệng nói, quảng cáo, Metruyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Metruyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Metruyen.cv.com. Bên này nam tử áo bào xanh tên là Tiêu Lạc Biển, là Tiêu Cuồng Sinh cái này nhất hệ một tên chân ngã cảnh nhị trọng cường giả. Hắn bị Tiêu Cuồng Sinh phái tới chém giết đường trì, vốn là muốn tại Bắc Đại Phủ bên kia trực tiếp chờ đợi đường trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là tại hắn đến Vinh Khánh Phủ thời điểm, lại nhận được tin tức, đường trì cũng không có khởi hành tiến về Bắc Đại Phủ, mà chính là trệ lưu tại Vinh Khánh Phủ. Cho nên hắn mới đưa tới người hỏi thăm chuyện này. Hồi bẩm đại nhân, cái này thuộc hạ tạm thời còn chưa tra được, bất quá căn cứ thuộc hạ phỏng đoán, cần phải đang chờ đợi người nào đến đây. Tên nam tử này thấp giọng trả lời, chờ cái gì người đến đây? Nam tử áo bào xanh khẽ chau mày, trên mặt lộ ra một cỗ mù mịt chi sắc. Chẳng lẽ là biết chúng ta Tiêu gia muốn đối đường trì ra tay, cho nên Đại Càn Hoàng thất bên kia phái cao thủ đến đây bảo hộ Tiêu tử này. Nam tử áo bào xanh trong miệng lẩm bẩm nói, xem ra không có thể chờ bọn hắn cùng Kim Tiền Bang giao thủ sau xuất thủ nữa, ngươi dò xét tra một chút đường trì bên người cao thủ tình huống, chúng ta tận mau ra tay giải quyết hết đường trì, để Đại Càn Vương triều biết được giết ta người của Tiêu gia hậu quả. Nam tử áo bào xanh trầm tư một lát sau phân phó nói, đối với Đại Càn Vương triều, hắn vẫn là cần phải cẩn thận. Dù sao Đại Càn Vương triều bên trong cũng là có cao thủ tồn tại. Đúng, thuộc hạ lập tức đi dò xét. Trung niên nam tử kia chậm rãi lui ra khỏi phòng. Tô Hạo gian phòng của bọn hắn, Vô Mộng Sinh đem nghe được tin tức cáo chi Tô Hạo. Tô Hạo nghe vậy trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, không nghĩ tới hắn còn không có xuất thủ, người Tiêu gia liền nghĩ đối đường chỉ động thủ, đây chính là trời cũng giúp ta. Cái kia chúng ta chờ xem kịch vui. Có lẽ người của Tiêu gia cũng có thể giúp chúng ta thăm dò một chút đường trì bên người tình huống. Tô Hạo nhẹ giọng nói ra, một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.